Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Nhung.
Vâng, mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thưa quý vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay lại những con số màu đỏ lại hiện lên. Và chúng ta biết rằng khi mà cái tình hình lao động nó cũng không có được tốt đẹp lắm về cái thông báo ngày hôm nay, như cái tỷ số về thất nghiệp nó cũng đã từ 4.9 lên đến 5.0. Dow Jones thì đã giảm 37 điểm, con số hiện tại là 18.231 điểm, và Nasdaq thì giảm 9 điểm, con số hiện tại là 5.297 điểm. S&P 500 thì giảm 5 điểm, con số hiện tại là 2.155 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.74%, dầu thô thì giảm nhẹ, giảm khoảng 50 xu, một thùng dầu thô là 50 đồng 22 xu. Một euro hiện tại đối được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên khá tốt, lên khoảng 7 đồng. Một ao vàng 1.260 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.53%, tuần rồi cao nhất là 3.46%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.68%, tuần rồi cao nhất là 2.64%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.265 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào 35.250.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.500.000 đồng chẳng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì liên quan đến unemployment rate. Dũng vừa mới nói về cái con số thất nghiệp trên toàn quốc thì từ 4.9 bây giờ nó tích tốc tức là lên một nấc nhỏ là 5.0. Theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Và con số hiện tại bây giờ theo như Bộ Lao động cho biết là có trên khoảng 94.184.000 người Mỹ not in the labor force trong tháng 9 vừa qua. Đơn giản là có khoảng trên 94 triệu người Mỹ không có đi làm cho một cái cơ sở nào hay là một cái công ty nào, labor force chẳng hạn như đi làm hãng xưởng đó quý vị. Và con số này ít hơn tháng 8 là 207.000. Cái lý do tại sao thì trước đây Tiến Dũng cũng thường giải thích cho quý vị, không phải là 94 triệu người này nằm ở nhà ăn không ngồi rồi là đa số, nhưng mà nhiều những người đã không có đi làm một thời gian dài, họ không có nộp đơn được xin hãng xưởng thì họ ra làm một cái công việc riêng. Mà trước đây đó, con số này, một số lớn trong 94 triệu này đó là học về về cái cosmetic, tức là về hớt tóc nè, rồi về make up nè, như là cấy lông mày, lông mi vân. Đó là những cái số người mà đặc biệt nằm trong phái nữ. Và trong 94 triệu người này là đa số là những người mà họ bỏ việc làm hãng xưởng, họ đã đi làm những cái nghề gọi là riêng cá nhân cho họ, mở cái business riêng. So far this year là có khoảng trung bình đó, là họ cho biết rằng cái con số mà job được mướn vào đó là 178.000 cho một tháng, mỗi tháng như vậy. Và average của năm 2015 đó là 229.000. Vậy thì so với năm ngoái thì năm nay nó tệ hơn năm ngoái. Và những lĩnh vực như là về professional, hay như là computer, hay là về accounting vân vân thì nó cũng tăng lên. Rồi về business service cũng tăng lên, rồi healthcare cũng tăng theo, tức là ba lĩnh vực đó lên rất là mạnh về mướn người, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến dầu thô. Quý vị cũng biết rằng dầu thô từ 40 mấy đồng bây giờ lên đến 50 đồng, 50 đồng mấy chục xu. Chỉ cho trong vòng gần một tuần lễ qua mà xăng dầu lên như vậy đó, phải nói là những người investor bỏ túi đến 316 tỷ lần, thưa quý vị. Một con số không phải nhỏ, chỉ có vài ngày. Mặc dầu họ bị thê thảm mấy cả mấy năm trời, xăng xuống như vậy thì họ ảnh hưởng cũng vài trăm tỷ thôi. Nhưng mà xăng lên mới chưa đầy một tuần, họ đã bỏ túi trên 316 tỷ. Và chưa kể nữa cái Hurricane Matthew, là Matthew chuẩn bị xảy ra mà đi vào đất liền từ về Florida và dài dài xuống nữa. Giờ về phía đông bắc như ở New York hay là bên Philadelphia, Pennsylvania, New Jersey. Thì lúc đó xăng dầu lại mắc nữa. Vì hiện tại bây giờ quý vị qua bên vùng đó mà đổ xăng cũng đã hơi khó khăn rồi. Vì nhiều người đã trữ xăng để cơn bão đi qua thì họ có thể xài được, vì những cây xăng sẽ bị đánh sập bất cứ lúc nào. Và điều đó thấy rõ rằng xăng dầu mà chỉ cần lên nhẹ thôi là họ bỏ túi một số lượng những khổng lồ, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến người Mỹ. Hiện tại bây giờ có rất nhiều người Mỹ đang trong cái công việc của họ đang làm. Họ nói rằng họ yêu công việc họ vô cùng, they love their job a lot. nhưng mà có giữ được công việc hay không, họ rất là hoang mang, thưa quý vị. Vì chúng ta cũng biết nghe những bản tin thất nghiệp, hãng đóng cửa, rồi ngay cả những con robot sắp sửa ra đời, thì làm cho người Mỹ, những người đang đi làm đó, mà làm đặc biệt những cái công việc này là blue collar, tức là những người mà thay vì nói là black, nhưng mà họ né chữ black, tức là có hai cái là cổ bạn bị đen, hay là cổ áo bạn trắng, tức là có hai cái lĩnh vực trong xã hội ngày nay đi làm. Nó gọi là white collar, tức là những người như là bác sĩ, hay là những người kỹ sư, hay là những người làm về văn phòng, là nó gọi là cổ áo màu trắng. Còn những người làm lao động nó gọi là cổ áo màu xanh. Thì họ interview trên 5.000 người. Họ cho biết rằng đặc biệt đây là bộ về Cục Thống kê Dân số, họ cũng phỏng vấn. Thì họ nói ngày hôm nay có trên 49% người Mỹ, 49% trong 5.000, họ nói rằng họ rất là satisfied, tức là very satisfied, tức là mãn nguyện với công việc họ đang làm. 30% là họ chỉ có mãn nguyện nhưng không có rất là mãn nguyện, thì có là very satisfied and satisfied, tức là rất là mãn nguyện và mãn nguyện. Trong khi đó thì 15% còn lại là nói rằng hoàn toàn very dissatisfied, tức là họ không có thích công việc của họ, chỉ có 15%. Còn 5% còn lại đó là don't know, hay là không apply, tức là họ không biết là họ làm chủ yếu là làm cho qua ngày hay sao đó, thì chỉ 5% thôi, cái thưa quý vị. Tức là 49% là rất là mãn nguyện, 30% là mãn nguyện, 9% là rất không có satisfied, tức là không mãn nguyện, còn 6% là very satisfied, dissatisfied, 5% là không biết mình có thích hay không. Và đó là những cái thống kê mà họ đưa ra chính xác. Nhưng cái điều là 49% người mà very satisfied đó, họ rất là hoang mang vì họ không biết rằng công việc của họ có thể giữ được trong những ngày sắp tới hay không. Lý do là sao? Chứ để Dũng sẽ đưa ra những con số cho quý vị biết rằng tại sao những người này hoang mang, thưa quý vị. Và con cái bản tin đó là nó lệ thuộc đến bankruptcy. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ Hoa Kỳ có nhiều cái công ty đã bị bankruptcy, nó là soar 28% của cái first cái quý 3 của năm 2016 là bắt đầu có sự gọi là bị bankruptcy, đóng cửa rất là nhiều. Theo như con số đưa ra từ cái ngày mà gọi là cái Great Recession, tức là về đại suy thoái đó, thì cái bankruptcy file lên đến 28%. Con số này the first 9 months, từ đầu năm cho đến nay đó, là khoảng 28.789 trường hợp đã nộp đơn bankruptcy. Cái này là nói về business không thôi nha thưa vị, chứ không nói về cá nhân nha. Và cái bankruptcy theo như American Bankruptcy Association, họ based trên cái ethic system. Cái system này là họ khi mà cờ pha của chapter 11 là qua cái system này, rồi system này giữ cái record lại, thì rõ ràng cái số lượng các bankruptcy ở nước Mỹ đó nó tăng lên. Họ cho biết rằng cái commercial file for bankruptcy vào tháng 9 năm 2016 là 3.072 trường hợp. Vậy thì nó tăng lên khoảng 38% so với năm 2015. 2015 chỉ có 2.219 trường hợp thôi, thưa vị. Tức là mỗi tháng mà 3.000, chúng ta cứ nhân lên 12 tháng, nhân lên như vậy thì con số này nó không phải là nhỏ. Cái số người mà cái số công ty hay là cái số những cái cơ sở thương mại nhỏ nhỏ mà khai bankruptcy rất là cao. Chẳng hạn như cái tiệm, tiếng dụng thí dụ thôi, vì cái tiệm đó là cái tiệm nail, họ mượn tiền để mở một cái gì đó, hay là mượn tiền để mua equipment, mượn nhà băng 5.000 hay là 50.000, sau đó là bạn không được thì họ phải file cái chapter 11 là bankruptcy, thì nhà băng cũng đưa cái record đó vào, mặc dù cái bankruptcy đó rất nhỏ nhưng mà cũng phải đưa cái record đó vào. Thì con số này nó lên mỗi tháng như vậy đó, từ cái tháng 6 ấy, thì nói tháng 9 không thôi đó, của năm 2016 đó, là 3.072 trường hợp khai bankruptcy, thưa vị. Và cái họ cũng đưa ra những cái tiểu bang nào mà hiện tại bây giờ nằm trong cái top rate về bankruptcy, là đứng đầu là Tennessee 5.6%, Alabama là 5.5%, Georgia là 4.7%, Illinois là 4.1%, Utah là 4.1%. Vậy thì rõ ràng năm cái tiểu bang mà top về bankruptcy là không có tác xịt, cũng rất là vui bản tin này. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, Tí Dũng gửi đến vị cũng nó khá thú vị chút xíu để đỡ cho too much pressure this Friday morning. Vì theo như cái thống kê, cũng là Cục Thống kê Dân số họ đưa ra, những cái thành phố nào ở Mỹ là có người giàu sống nhiều nhất. Và họ cho biết rằng năm 2015 đó, income của những người nó gọi là middle class đó, là 56.516 đồng. Nhưng mà năm nay thì họ lên được khoảng 2.800 nữa, tức là lên khoảng 5.2%. Cái số đưa ra đó increase cái percent mà của người giàu, người middle class đó là năm 1998 bắt đầu lên. Nhưng mà khi chuyển qua năm 2007 là nó xuống một cách thê thảm, thậm chí có nhiều người bankruptcy, bỏ nhà bỏ cửa. Và đến ngày hôm nay thì con số đó bay vực dậy và cross khoảng theo con số họ đưa ra là khoảng 381 cái thành phố lớn ở Hoa Kỳ. Và cái middle income mà của những thành phố này, của những người họ đưa ra con số đó, ví dụ như ở Dallas đi, nó không nằm trong cái list là những cái thành phố có người giàu, nhưng chia đều cộng ra chia thì cái số trung bình đó là nằm ở middle class là khoảng 67.906 đồng. Và cục thống kê dân số đưa ra là 25 cái thành phố mà có người giàu nhất là cái income của họ trên 10.000, at least, ít nhất là 10.000 trở lên, tức là khoảng 77.906 đồng. Và họ đưa ra cái thành phố mà hiện tại bây giờ đứng top luôn á là San Jose, Sunnyvale, Santa Clara ở California. Cái income ở đây họ đó là trung bình thôi nha anh chị, là average đó, là 101.980 đồng cho một năm. Và cái nhà của họ ở đó là trung bình cái giá là khoảng 823.700 đồng. Tức là cái thành phố đó hiện tại bây giờ đứng top của nước Mỹ là có nhiều người giàu sống nhất. Trong khi đó thì đứng thứ nhì là Washington, mà chúng ta biết là Washington DC, nó là một thành phố, một cái thủ phủ của Hoa Kỳ. Thì trung bình income của những người mà middle class ở đây là 93.294 đồng. Cái nhà họ ở trung bình cái giá đó là khoảng 401.500 đồng. Tức là cái nhà của họ cũng gần như nửa triệu rồi, thưa vị. Và đứng thứ ba là San Francisco, đây cũng thuộc loại cũng California rồi. Thì cái middle của income tức là nằm dưới giữa là khoảng 88.518 đồng. Và cái nhà giá trị của họ ở trung bình là 718.400 đồng. Coi trong 25 cái thành phố giàu nhất cũng lọt vào một thành phố ở Texas, tức là Midland. Cái income trung bình ở đây á, là 80.761 đồng. Và cái nhà của họ ở trung bình cái giá là 195.800 đồng. Rất may là trong 25 thành phố giàu nhất của nước Mỹ lại dướng vào một cái thành phố của Texas, đó là Midland, thưa vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều về bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Hồi nãy thì cũng có nghe anh Dũng nói đến rằng là người ta đổ xăng rất là nhiều. Đúng là như vậy. Hôm qua Nhung coi TV thì cũng thấy là ở Florida người ta cũng đã xếp hàng rất là đông để mà đổ xăng để lo cái cơn bão đó. Rồi người dân thì họ còn tích trữ lương thực để nhiều thứ lắm. Và nếu mà một cái thông tin cho rằng nếu như mà cơn bão này mà tác động trực tiếp tới Florida đó, thì cái độ phá hủy sẽ coi là một cái mức thảm họa. Mà Dallas thì sáng nay cũng mưa rất nhiều, nhưng mà mình nghĩ rằng đó cũng chỉ là một cái hiện tượng thời tiết bình thường của Dallas thôi. Cũng giống như Dũng hồi nãy có giải thích với Minh Nhung ở đầu chương trình đó, đó là Dallas với Florida rất là xa, đúng không ạ? Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm là không có ảnh hưởng gì cơn bão hết, đúng không Dũng?
Dạ đúng là như vậy. Nếu mà hôm nay ngày cuối tuần mà chúng ta không dẫn vợ con đi ăn, có thể là bão sẽ đến nhà lúc nào không hay đó Minh Nhung.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều.
Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Nhung, mà Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào
và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.